SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chuẩn bị cho ngày bầu cử 3 tháng 5, SBS đã tổ chức một buổi gặp gỡ chung với các ứng cử viên của các đảng để nghe các ứng cử viên chia sẻ quan điểm của mình về những vấn đề đáng quan tâm tại khu vực bầu cử của họ. Các thành viên tham dự buổi trao đổi gồm có Tú Lê của đảng Lao động tại đơn vị Fowler, Omar Sark của đảng Xanh tại đơn vị Blackland, Mai Luo, đảng Libertarian của đơn vị Blackland và Tony Magos, đảng One Nation tại đơn vị Fowler. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Liên bang Úc đang cận kề, các ứng viên tại các khu vực có đông dân cư gốc Việt như Fowler, Blacklands and Parramatta đều đồng loạt nhấn mạnh rằng chi phí sinh hoạt leo thang, khủng hoảng nhà ở và vấn đề chăm sóc y tế là những mối quan tâm cấp bách của cử tri. Những lời hứa tranh cử đã được đưa ra phản ánh sự đa dạng trong các giải pháp và đường lối của từng đảng phái. Nói về mối quan tâm chính tại khu vực bầu cử của mình cũng như chiến dịch tranh cử của cô, Tú Lê, ứng cử viên đảng Lao động tại Fowler.
Thì khi nói chuyện với lại cử tri trong vùng Fowler, thì những cái khó khăn và thử thách lớn nhất là về mặt kinh tế, là cái cost of living rất là quan trọng cho mọi người, cũng như là nhà ở. Bây giờ nhiều người cũng gặp sự stress về cái mortgage của họ và cũng như là nhà thuê. Và một cái nữa là Tú nghe nhiều là về mặt sức khỏe. Nhiều người bây giờ là nếu mà không có bác sĩ mà bóc bill là nhiều người thì không có đi bác sĩ, và nhiều người cũng đi bệnh viện khẩn cấp, là có những cái áp lực trong cái hệ thống bệnh viện. Thì cái đó là ba cái điều mà Tú nghe nhiều nhất trong khu vực của mình.
Tú Lê cũng nói thêm rằng Lao Động sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu. Và cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ giới trẻ đối phó với gánh nặng chi phí giáo dục và nhà ở.
Tú rất là vui vẻ khi có thể nói về những cái kế hoạch positive mà có thể giúp cho giới trẻ, particularly về mặt HECS là giảm bớt tiền nợ cho sinh viên, tại nhiều người cũng có nợ rất là cao, nhưng mà chính phủ Lao Động nếu mà được re-elected là sẽ giảm bớt 20%, và nhiều người sẽ có thể benefit về cái đó, và nó cũng sẽ ảnh hưởng cái khả năng của mọi người để mua nhà. Và nhiều người trẻ cũng thấy là mình không có bao giờ có cơ hội để mua nhà cửa, thì chính phủ Lao Động cũng có một cái kế hoạch, một cái chính sách để giúp đỡ những người mà mua nhà đầu tiên, nhất là giới trẻ. Bây giờ là chỉ có cần 5% deposit mà thôi, và cái này sẽ giảm bớt thời gian và phải tiết kiệm để mua nhà, cũng như là phải xây thêm các nhà cửa, nhưng mà sẽ xây thêm là 100.000 căn nhà là chỉ có cho người mua nhà đầu tiên, để không có sự competition với lại những người mà đầu tư về nhà cửa.
Tại buổi trao đổi không có sự tham dự của các ứng viên của Liên đảng Tự do Quốc gia. Tuy nhiên, trước đó thì đảng Tự do cũng đã đưa ra các đề xuất nhằm giảm thuế và chi phí sinh hoạt, tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và giảm lạm phát. Trong vấn đề khủng hoảng nhà ở, Úc đang đối mặt với sự thiếu hụt dự kiến lên tới 400.000 căn hộ tại các thành phố lớn vào năm 2029. Omar Sarr, ứng viên của đảng Xanh tại khu vực Blacksland, kêu gọi những thay đổi sâu rộng hơn, không chỉ giải quyết nhà ở mà còn kiểm soát giá cả thị trường.
Blacksland has one of the highest mortgage stress rates in the country.
Blacksland là một trong những nơi chịu áp lực tiền thuê nhà cao nhất cả nước. Tiền thuê đã tăng 20 đến 30 đô la mỗi tuần trong 3 năm qua, trong khi giá thực phẩm leo thang không thể chấp nhận được.
Omar Sarr nhấn mạnh đảng Xanh sẽ đặt trần giá thuê nhà trong 2 năm với mức tăng giới hạn 2% mỗi năm sau đó, đồng thời cam kết xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội.
Chúng ta cần một hệ thống công bằng hơn, thay vì để cho những người giàu và các tập đoàn tiếp tục chi phối giá cả.
Đối với vấn đề chi phí sinh hoạt, ông Saar cho rằng sự thống trị của Coles và Woolworths trên thị trường bán lẻ đã góp phần đẩy giá thực phẩm tăng vọt và kêu gọi áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với hai tập đoàn này. Về phần mình, Mike Liu, đại diện đảng Libertarian tại Blackland, cho rằng tạo điều kiện cho người dân làm việc và tăng thu nhập sẽ là cách hiệu quả nhất để đối phó với khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Mike Liu đưa ra giải pháp dựa trên nguyên tắc thị trường tự do.
If elected, the first policy is to cut taxes and cut cost of living by reducing inflation, reducing interest rate.
Nếu đắc cử, ưu tiên hàng đầu của tôi là giảm thuế, giảm lạm phát và giảm lãi suất để người dân bớt gánh nặng tài chính. Đồng thời, tôi sẽ giảm bớt thủ tục hành chính và quy định môi trường rườm rà để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển.
Trong khi đó, Tony Marcos, đại diện cho One Nation ở khu vực Fowler, đưa ra một giải pháp táo bạo để giải quyết khủng hoảng nhà ở. Đó là tận dụng khoảng 1 triệu căn nhà bỏ trống tại Sydney. Theo ông, nếu chính phủ thu hồi và bán lại các bất động sản này với giá phải chăng, người thu nhập thấp sẽ có cơ hội sở hữu nhà mà không cần xây dựng thêm.
I can fix the housing crisis straight away without building new houses.
Vấn đề khủng hoảng nhà ở, tôi có thể giải quyết khủng hoảng nhà ở ngay lập tức mà không cần phải xây thêm nhà. Có 1 triệu ngôi nhà đang bỏ trống ở Sydney. Khi làm thống kê dân số, chính phủ sẽ biết ngay ngôi nhà nào đang bỏ trống. Nếu tôi được đắc cử quốc hội, tôi sẽ nói với chính phủ rằng hãy lấy 1 triệu ngôi nhà bỏ trống đó và đem cho những người cần, thì họ có thể mua được nhà với giá rẻ hơn. Khi đó, những người thu nhập thấp sẽ mua được nhà bởi vì giá nhà không còn quá 1 triệu đô.
Tony Marcos còn tập trung vào khía cạnh ngôn ngữ và hội nhập văn hóa.
The biggest problem is everyone doesn't speak English.
Vấn đề lớn nhất là không phải ai cũng nói được tiếng Anh. Ông nói, chúng ta cần xây dựng một nước Úc nơi mọi người có thể giao tiếp, hiểu nhau và từ đó cùng nhau tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn.
Chính phủ Úc cũng đã công bố chiến lược nhập cư mới vào tháng 12 năm 2023 nhằm tái cấu trúc hệ thống nhập cư để phù hợp hơn với nhu cầu kinh tế và xã hội. Đảng Tự do đề xuất giảm số lượng người nhập cư thường trú từ 185.000 người xuống còn 140.000 người trong năm tài chánh 2025-26, với kế hoạch tăng dần lên 160.000 người trong những năm kế tiếp. Tại buổi trao đổi, vấn đề nhập cư được các ứng viên đề cập có sự khác biệt khá rõ nét theo quan điểm của từng người. Omar Sharkey của Đảng Xanh kêu gọi một chính sách nhân đạo hơn.
The Greens are saying that we want to double the humanitarian intake to more than double to 50,000.
Chúng tôi muốn tăng gấp đôi số lượng người nhập cư nhân đạo lên 50.000 người mỗi năm và tạo ra một loại thị thực nhân đạo khẩn cấp phổ quát.
Ông chỉ trích sự bất bình đẳng hiện nay trong cách đối xử với người tị nạn từ các quốc gia khác nhau và nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình cấp thị thực để bảo vệ quyền lợi gia đình. Ngược lại, Mike Liu cho rằng cần tập trung vào những người nhập cư đã sinh sống lâu dài tại Úc.
Our policy is very simple, and that is also my personal view. I think we should be focusing on the people who are already here.
Chúng ta nên hỗ trợ những người đã ở đây hòa nhập hoàn toàn, thay vì tạo thêm áp lực cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện tại.
Tony Marcos của đảng One Nation cũng đồng tình với việc kiểm soát số lượng người nhập cư để tránh gây áp lực lên hệ thống y tế, giao thông và đời sống cộng đồng.
With immigration, what we should do is
chúng ta cần bảo đảm sự cân bằng, có bao nhiêu người rời đi thì bấy nhiêu người được vào.
Chính sách đối ngoại của Úc trong năm 2025 tập trung vào việc củng cố an ninh, ổn định và thịnh vượng quốc gia trong bối cảnh toàn cầu ngày càng bất ổn. Đảng Lao động nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ với các quốc gia trong khu vực và tuân thủ các quy tắc quốc tế. Về đối ngoại, Omar Sharkey và Đảng Xanh tại đơn vị bầu cử Blackland kêu gọi Úc có lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề nhân quyền.
Personal priority is ensuring
ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là chấm dứt việc buôn bán vũ khí với Israel và áp dụng các biện pháp trừng phạt theo luật pháp quốc tế.
Trong khi đó, Mike Liu khẳng định đảng Libertarian muốn Úc trở thành Thụy Sĩ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nghĩa là giữ vị trí trung lập, không tham gia vào các cuộc chiến tranh nước ngoài.
With the Libertarian vision, our goal is to see Australia as the Switzerland of Asia Pacific, which means
chúng ta nên tập trung vào phát triển thương mại, đầu tư và cải thiện đời sống người dân, thay vì gây thêm xung đột.
Một vấn đề thực tế khác tại khu vực Fowler là tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ. Trong kỳ bầu cử liên bang trước, có hơn 10.000 lá phiếu không hợp lệ, một con số đủ để làm thay đổi kết quả bầu cử tại địa phương. Tú Lê cho biết cô đang tích cực vận động để người dân nắm rõ cách thức bầu cử hợp lệ.
Thì rất đúng là vùng Fowler thì hơn 10% là lá phiếu bất hợp lệ, vì nhiều người cũng không có biết coi cách bầu, có nhiều cái confusion giữa tiểu bang và liên bang. Thì trong bầu cử liên bang là mỗi cử tri phải điền hết, đánh số hết cái ô, không có được tick, đánh số 1 không thì cũng không đến cái lá phiếu đó bất hợp lệ.
Để khắc phục điều này, chiến dịch của cô đã tăng cường các hoạt động hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ, đồng thời tổ chức đội ngũ thiện nguyện viên hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu.
Thì hiện tại là Tú cũng vận động đưa cái thông tin ra để mọi người biết là cách bầu như thế nào, cách bầu đúng như thế nào để lá phiếu của quý vị nó hợp lệ. Và cũng như vậy là có những người nói những cái tiếng khác để giúp đỡ những người mà không có hiểu tiếng Anh nhiều, để họ có những cái thông tin đó trong cái tiếng của họ, để là họ biết cái cách bầu cử. Thì đây là ngay cái phòng phiếu là chúng em, những người thiện nguyện viên là có những cái giấy tờ để giải thích cách nào, và cũng đứng ngay tặng phòng phiếu để giải thích cho cử tri.
Trong bối cảnh những thách thức về chi phí sinh hoạt, nhà ở, chăm sóc y tế và nhập cư ngày càng nóng lên, cuộc bầu cử liên bang 2025 tại Úc hứa hẹn sẽ là thời điểm quyết định cho tương lai nước Úc. Tuy nhiên, để tiếng nói của mỗi cử tri thực sự góp phần vào thành tựu của nước Úc, mỗi người cần bảo đảm lá phiếu của mình hợp lệ khi đi bầu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.